Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Bấy giờ người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giêsu để người đặt tay trên chúng và cầu nguyện. Các môn đệ la rầy chúng, nhưng Đức Giêsu nói: cứ để trẻ em đến với thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì nước trời là của những ai giống như chúng. Người đặt tay trên chúng rồi đi khỏi nơi đó. Đó là lời Chúa. Anh chị em có biết là Đức Giáo Hoàng Francisco mới đi đâu về không? Mới đi đâu về biết không? Hả? Mới đi đâu? Ba Lan. Để làm cái gì biết không ạ? Để làm cái gì? Là Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Ba Lan. Người ta cũng đến đông lắm, như chị em chiều hôm nay cũng đến đông như vậy. Chúng ta hân hoan chào đón nhau một tràng pháo tay nồng nhiệt trong buổi chiều hôm nay chúng ta gặp gỡ. Anh chị em quay sang bắt tay hỏi thăm người bên cạnh coi có khỏe không. Bắt tay hỏi thăm thử coi. Hồi chiều thứ bảy đó, chiều thứ bảy, người ta bảo là chiều thứ bảy buồn, mà chiều thứ bảy phải vui. Chiều thứ bảy là buổi chiều mình đến mình tạ ơn Chúa, mình đến mình lắng nghe lời Chúa nói với chúng ta chiều hôm nay như thế nào. Buổi chiều ngày thứ bảy của tuần thứ 19 thường niên. Và anh chị em thấy được rằng mọi người vui không? Vui không? Vui. Người ta gọi là vui như Tết. Và chúng ta thấy ai có thiếu nhi cho giơ nó lên giùm cha coi. Ai có em bé đó bế cao lên coi. Bế thiếu nhi cao lên coi. Bế lên, bế thiếu nhi lên coi. Giơ cao lên, giơ lên, thiếu nhi đâu, giơ lên. Bế lên, một tràng hoa tay chào tất cả các em thiếu nhi. Vì bài tin mừng ngày hôm nay Chúa bảo sao? Hãy để trẻ nhỏ đến với thầy. Hãy để trẻ nhỏ đến với thầy. Khi mà có mấy đứa bé nó chạy lại thì các tông đồ làm cái gì? Không có cho. Bây giờ người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giêsu để người đặt tay trên chúng và cầu nguyện. Người ta là ai? Người ta đưa trẻ nhỏ đến với Đức Giêsu để người đặt tay và cầu nguyện. Người ta là ai? Người ta là ai? Là bố mẹ chứ là ai nữa? Có phải con của con không? Có phải con của con không? Con là gì của nó? Con là gì của nó?
Con là mẹ.
Nó là gì của con?
Con là con của con.
Nó là con của con. Thì người ta là ai? Là bố, là mẹ. Đưa trẻ nhỏ đến với Đức Giêsu để xin Chúa Giêsu đặt tay và cầu nguyện. Nhớ trong việc đặt tay luôn luôn có cầu nguyện ở trong đó. Cho nên chị em đến đây thì chị em thấy được là chúng tôi mời chị em đến trước Chúa Giêsu Thánh Thể. Rồi trước Chúa Giêsu Thánh Thể thì anh chị em lần chuối mân côi, anh chị em lần chuối lòng thương xót Chúa, rồi anh chị em thinh lặng cầu nguyện với Chúa Giêsu Thánh Thể, rồi anh chị em đến xin chúng tôi đặt tay và cầu nguyện. Cái điều quan trọng là có cầu nguyện, chứ còn đặt tay không, ai đặt tay chẳng được, đúng không ạ? Nhưng mà đặt tay với niềm xác tín rằng là lời cầu nguyện có hiệu nghiệm vô cùng. Lời cầu nguyện với lòng tín thác có hiệu nghiệm vô cùng. Vì Chúa bảo rằng là nếu mà con tin thì con có thể khiến núi này biết không? Từ chỗ này mà nó rời đi được chỗ khác. Và Chúa nói rằng nếu mà con tin, người ta thấy Chúa Giêsu làm được nhiều điều kỳ diệu. Chúa bảo này, nếu mà con tin, con cũng làm được những điều kỳ diệu ấy. Không những vậy mà còn làm được những điều kỳ diệu hơn nữa. Đây này, tôi thấy ngay cả chúng tôi đây đang đứng trước mặt anh chị em. Anh chị em tưởng tượng coi, đêm hôm qua ngày thứ sáu chiều hôm qua đó là 3 giờ chiều thứ sáu là anh chị em đã đến rồi, đến càng ngày càng đông. Rồi 4 giờ anh chị em vào trong nhà thờ, sau đó là 4:30 chúng tôi đặt mình thánh Chúa, lần Chúa mân côi, lần Chúa lòng thương xót Chúa, rồi từng người lên xin đặt tay cầu nguyện, mà cả ngàn người như vậy không bỏ sót một ai. Sau đó là thánh lễ từ 6 giờ cho đến 7 giờ thánh lễ. Lễ xong anh chị em ra viếng đài lòng thương xót Chúa cầu nguyện đến 7:30, rồi 7:30 cho đến 8:30 là chúng tôi dạy giáo lý hôn nhân và dự tòng, là cho những anh chị em đang muốn tìm hiểu về đời sống hôn nhân, không bắt buộc là cứ phải sắp lấy chồng lấy vợ mới tìm hiểu, nhưng mà mình tìm hiểu trước, mình hỏi học hỏi trước về đời sống hôn nhân gia đình, rồi sau đó là học giáo lý dự tòng. Vì ở đây có nhiều anh chị em là những người Phật giáo, là những người tin lành, là những người không có đạo, là những người chưa tin gì hết. Họ đến, họ tò mò, họ thấy đông quá, rồi họ nghe giảng, rồi họ nghe bài giảng lòng thương xót Chúa, họ đến họ xin học đạo. Cho nên chúng tôi phải mở lớp giáo lý hôn nhân, rồi lớp giáo lý dự tòng cho những anh chị em đang khao khát muốn tìm hiểu về đạo. Cho đến 9 giờ mới ăn cơm. Ăn cơm xong chuẩn bị hành lý, 11 giờ lên đường. 11 giờ lên đường với 30 em thiện nguyện, rồi một số các bạn trong ca đoàn của giáo điểm tin mừng nữa, rồi một xe của các y bác sĩ ở Sài Gòn. Đi 5 tiếng đồng hồ, đến 4 giờ sáng. Đến 4 giờ sáng thì đến giáo xứ Long Điền thuộc tỉnh Phước Long, giáo phận Ban Mê Thuật. Đến đó vừa rửa mặt mũi chân tay xong là ra dâng thánh lễ. Dâng thánh lễ xong ăn sáng tí xíu rồi đi mười mấy cây số đường rừng, đi vào trong cái buôn làng gọi là suối suối Minh. Vô suối Minh ấy, những người dân tộc rất nghèo, rất khổ, mà họ chưa có nhà thờ, nhà nguyện. Họ họp nhau lại, rồi họ cử hành thánh lễ, họ dâng thánh lễ ở những cái lán. Bây giờ thì đang là mua được miếng đất và chuẩn bị dựng một cái nhà tạm để người ta có thể đến cầu nguyện. Nhưng bây giờ thì chưa có, vẫn đang tiếp tục cái công việc đó. Họ nghèo, họ khổ, nhưng mà lòng tin của họ mạnh lắm, thưa anh chị em. Đến đó, vô cái nhà hội thì nó tồi tàn, vô cái nhà trường thì nó cũng tối tăm, mà họ cười rất tươi. Nhất là các em thiếu nhi, đúng như bài tin mừng ngày hôm nay, bố mẹ điệu đến, biết nó điệu không? Nó đeo nó gì đó, cái gì, cái gọi là cái gì, nó cái đai à, không phải cái đai, không phải đai như mình, cái điệu á, và cái điệu á, cái vải nó quấn xong rồi cho em nó vào đây nè, cái đầu nó lòi lên, nó khoe khoe nè, đó điệu đến rồi đông lắm, mà nó đen đủi, mà nó bé, mà nó gầy còm hom hem hốc hác lắm. Cái em đến rồi bắt đầu có kẹo, may quá có mấy anh chị bên nước ngoài về đi chung, bảo cha con có ít kẹo, thế là đưa ra phát, chỗ đứa cục kẹo, đứa cục sô cô la, mắt nó tròn xoe mà nó sướng lắm. Mỗi bảo mỗi em một cục thôi nha, mỗi em một bịch kẹo thôi nha. Thế là mỗi đứa nó đứng, mà nó cứ đứng giơ tay, bởi chứ nó không có chèn, mặc dù nó rất thèm, mặc dù nó rất muốn, nhưng mà nó không chèn. Rồi có em đưa nó 2 cục, nó đưa, nó bảo nó đưa lại, nó nói con có rồi, đưa lại, gặp mình sao, 2 cục cất đi, đưa tay đòi cục thứ 3. người kinh kinh thế. Còn anh chị em dân tộc họ rất đơn sơ, rất nhất là thiếu nhi, nó đơn sơ hồn nhiên mà thấy thương lắm. Đi chân đất, đường đất đỏ mà bụi bặm mà đá sỏi, nó chạy lon ton đến cầm củ kẹo ăn sướng lắm. Rồi có khi đưa cho nó trái bóng bóng, giữa trái bóng bóng và bịch ký gạo 10 ký, đôi chị em biết nó chọn cái gì, nói nè gạo này con 10 ký gạo, rồi nhìn thấy cái bóng bóng đỏ xanh xanh đẹp đẹp, nó lấy cái gì, bóng bóng. Đó, nó hồn nhiên vậy, nó không có tính toán. Thiếu nhi trẻ em không có tính toán, người lớn thì tính toán, người lớn gạo hay bóng bà, cái gạo to quá. thì chúng ta thấy rõ ràng là trẻ em nó đơn sơ, nó hồn nhiên, nó không tính toán. Còn mình thì tính toán nhiều quá, tính toán nhiều quá, hóa ra mình càng ngày mình lại càng bớt cái sự hồn nhiên, bớt cái sự đơn sơ, bớt cái sự thánh thiện đi. Chúa bảo rằng hãy để trẻ em đến, người ta đưa các em đến và Chúa đặt tay cầu nguyện cho các em. Thiếu nhi rất cần như thế. Có khi tôi thấy có những gia đình buổi sáng các em mới đến trước mặt bố mẹ đặt tay rồi cầu nguyện cho các em, Chúa chúc lành cho con bình an, con đi học nhé. Chúa chúc lành cho con bình an, con đi làm nhé. Anh chị em làm thử thôi. Thì những cái đứa nó sẽ thấy rằng là ngày hôm đó nó được Chúa chúc lành, có bàn tay của người làm cha làm mẹ. Và ở đây khi mà rước lễ, các em nó đến xếp hàng, nhiều người không biết, bảo đi xuống nó chưa xin tội, sao nó rước lễ, bảo nó không có rước lễ, nó cúi đầu để nó xin chúc lành, cho nên nó thường nó đặt tay để nó cúi đầu, rồi chúng tôi đặt tay trên nó cầu nguyện chúc lành cho nó. Thì thưa anh chị em, chính Đức Giêsu là người đã làm cái việc đặt tay và cầu nguyện. Và khi sai các tông đồ đi thì Ngài cũng nói với các tông đồ là các con hãy đi rao giảng, và Chúa củng cố lời rao giảng bằng những phép lạ kèm theo. Và Chúa sai các tông đồ là hãy đi đặt tay cầu nguyện chữa lành trừ quỷ. Chúa trao cho các tông đồ quyền ấy. Và ngày hôm nay những người kế vị các tông đồ, những người nối tiếp bàn tay của các tông đồ phải ra đi làm công việc mà Chúa Giêsu đã làm, chứ đừng làm công việc Chúa Giêsu không làm. Chúa Giêsu có đi kinh doanh đất đai không? Có không? Trả lời mạnh lên. Chúa Giêsu có kinh doanh đất đai không? Chúa Giêsu có đi hỏi giá cả nhà cửa xe cộ không? Chúa Giêsu có tích trữ vàng bạc đô la không? Chúa Giêsu có phải đi lo kiếm tiền, kiếm bạc, kiếm ân nhân không? Không. Chúa Giêsu chỉ làm công việc là loan báo tin mừng, dạy dỗ cho người ta và đặt tay chữa lành. Đấy là công việc của Chúa: rao giảng, loan báo và chữa lành. Thì hôm nay Chúa đưa bảo người ta là để các em đến và Chúa đặt tay cầu nguyện cho các em. Các tông đồ có hiểu không? Các tông đồ làm cái gì? Các tông đồ làm cái gì? Đi đi khoan, nít đi đi ra mau. Các tông đồ ngăn cản, ngăn cấm đi xuống khác, nít biết gì đi. Nó cười, nó cười. Thì các tông đồ xua đuổi, không cho nó đến. Chúa có đồng ý không? Không. Chúa bảo đừng ngăn cản chúng, hãy để các trẻ nhỏ đến với thầy, vì nước trời là thuộc về chúng. Nước trời thuộc về những ai trở nên bé nhỏ giống như những em này. Đấy thưa anh chị em, mỗi một người chúng ta thấy được thái độ của Chúa Giêsu đối với trẻ nhỏ là như vậy. Ngài rất là trân trọng, rất là yêu mến, rất là trân quý. Mà tôi thấy là ngày hôm nay, tôi thấy ngày hôm nay thưa anh chị em, nhiều người đến thưa cha chúng con hiếm muộn, thưa cha chúng con cưới nhau 5 năm 10 năm mà không có con. Chúng con khao khát có những đứa con. Chúng con khao khát được gọi là ba, được gọi là má mà không nghe. Chúng con khao khát được nghe thèm nghe tiếng khóc của trẻ nhỏ lắm. Nhà mà nó không có tiếng khóc nó buồn lắm, phải không? Có đúng không? Người ta bảo khóc thì vui hay buồn? Buồn chứ, đúng không? Buồn quá, buồn, buồn, buồn mới khóc. Nhưng mà nhà mà không có tiếng khóc lại rất buồn, vì không có tiếng khóc của trẻ thơ. Trẻ thơ cất tiếng khóc chào đời, người mẹ vui vô cùng, có đúng không? Nếu mà sinh ra nó không khóc thì sao? Nó không khóc thì ai khóc? Mẹ khóc chứ sao nữa. sinh ra mà nó không khóc thì mẹ khóc vì biết rằng nó đã chết. Nó không khóc được, có nghĩa là nó không thở được. Nó không khóc được, nó không nó há miệng rồi nhãi gì nó nhớt nhớt, nó thả hết ra nó mới thở được. Ông đừng có bóp cổ nó, nó khóc ông. Ông bố bảo để con bóp cổ cho nó khóc rồi ông kia. Thì thưa anh chị em, chúng ta thấy rằng là ngày hôm nay rất nhiều người làm cha làm mẹ lại không thấy được cái giá trị ấy, mà lại làm cái công việc gọi là phá thai, làm công việc gọi là giết người, làm công việc là bóp chết những thai nhi ngay từ trong trứng nước. Trong khi đó rất nhiều người bệnh hiếm muộn chạy thầy chạy thuốc cả 10 năm. Đêm qua 1 giờ sáng tôi nhận được một cái tin nhắn: thưa cha, con vui mừng quá, con tạ ơn Chúa, Chúa đã nhận lời con. Cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện, con đã có tin vui. Biết là gì chưa? 5 năm rồi con đợi chờ, bây giờ mới có được tin vui. Rồi tuần trước, thưa cha, 10 năm nay khao khát đợi chờ, bây giờ chúng con mới được gọi là bố, được gọi là mẹ, hạnh phúc lắm. Cho nên khi mình không có thì mình coi thường, có khi mình có, khi mình không có thì mình khao khát, còn mình có rồi có khi mình coi thường. Chúa Giêsu bảo đừng coi thường những trẻ nhỏ, nước trời là thuộc về những người mà phải trở nên như bé thơ như là chúng ấy. Cho nên có những người mà bị sẩy thai chẳng hạn, hoặc là những đứa bé mà nó mới sinh ra nó đã lìa đời, họ cứ lo bảo thưa cha cầu nguyện cho cháu, bảo không, phải tạ ơn Chúa vì các em đã là thiên thần, các em đã về với Chúa rồi, có tội tình gì đâu, có tội lỗi gì đâu mà sợ trừng phạt. Có là cầu nguyện cho những người sống ở trần gian này, sống cho đúng làm cha làm mẹ, hơn là cứ lo là cháu nó bị sẩy thai rồi cháu nó chết yểu rồi cháu nó chết non để cầu nguyện cho cháu nó. Nó có tội tình gì không? Không. Có tội tình gì không? Các em có tội tình gì không? Vậy thì Chúa có trừng phạt không? Chúa có đoán phạt không? Vậy thì lo cái gì? Thấy không? Tôi nói là vui mừng tạ ơn Chúa. Bảo thưa cha con muốn chết mà con tạ ơn Chúa à? Này, bây giờ muốn vui mừng tạ ơn Chúa bây giờ hay là 15 năm nữa, 20 năm nữa nó thành tướng cướp? Hả? Nó đi cướp của giết người, rồi khi nó bóc cổ chính bố mẹ nó lấy tiền thì xì ke ma túy thì sao? Có khi Chúa thấy rằng là cất bây giờ nó về hoa thơm trái lành, Chúa cất về bây giờ, mình phải tạ ơn Chúa. Còn nếu mình nuôi nấng dạy dỗ nó bao nhiêu công lao mồ hôi nước mắt, rồi nó bị bạn bè nó cắm dỗ, rồi nó sa ngã, rồi nó quậy phá, rồi nó tù tội, rồi nó ảnh hưởng đến gia đình thì sao? Thưa anh chị em, sáng hôm nay tôi nhận được một cái điện thoại, một người mẹ thì bên lúc khóc lóc quá sức: trời con buồn quá, cho cầu nguyện cho con của con, nó có 14 tuổi thôi mà nó bắt đầu nó đi chích xì ke rồi. Nó chích xì ke xong người ta bắt, người ta thả nó ra, bây giờ nó lại đi bồ với một con khác, rồi hai đứa nó không những chích xì ke mà nó còn đi mua xì ke để nó bán nữa. Cha ơi, bây giờ sao bây giờ? Mà nếu mà nó bán xuyên bang thì loạn quạ là đi đến tội tử hình nữa, cha ơi. Mà làm sao mà con nói nó được, làm sao mà con khuyên bảo nó được? Thưa anh chị em, đấy, có những người làm cha mẹ rất đau khổ. Còn có những người khác thì cha ơi, nó mới 13 tuổi mà bây giờ nó đã có thai rồi, cha ơi. Anh chị em thấy không? Đau khổ lắm. Thế thì chúng ta thấy được rằng là cái vai trò của những người làm cha làm mẹ đối với thiếu nhi, đối với trẻ thơ rất quan trọng. Vì thế mà tôi thấy ở giáo điểm Tin Mừng này có một cái điều lạ, là anh chị em đưa trẻ thơ đến đây khá nhiều. Có những bà mẹ lát nữa lên xin đặt tay cầu nguyện, bế đứa bé đó mấy tháng này, thưa cha mới được 3 tháng rưỡi, 3 tháng rưỡi mà cũng bế nó đến đây đến xin đặt tay cầu nguyện, dễ thương lắm. Rất tiếc là vì ở đây không có chỗ để dành riêng cho các em. Ở bên nước khác thì người ta có cái phòng máy lạnh, có cửa kín cho những bà mẹ có trẻ thơ để nó vô đó nói chuyện, nó quậy, nó cười trong đó, không có bị chia trí, không có ồn ào người khác. Còn đây thì bây giờ biết sao bây giờ? Là các em nó muốn đặt được vào trong nhà thờ, mà nó vào trong nhà thờ thì nó khóc, mà nó khóc thì những người khác lại bị chia trí, cho nên là cũng khó xử. Hoặc nó ngồi trong nhà thờ nó lâu quá, nó muốn ăn kem mà không cho nó ăn được. Còn ở trong cái phòng riêng có máy lạnh, có cửa kiến, nó muốn ăn kem, nó muốn nghịch gì nó nghịch. Nó vui trong Chúa mà nó đến được là tốt lắm rồi. Nó đến đây nó nhìn thấy cầu nguyện, nó ấn ghi một ấn tiện vào trong đầu nó, còn hơn nó ở nhà nó nhìn bố nó nhậu rồi nhìn thấy bố nó đánh mẹ nó, hay là nhìn anh chị em nó cãi nhau, có phải không? Nó ảnh hưởng trên đứa bé rất nhiều. Cho nên anh chị em hãy cố gắng là ngày mình đặt tay và cầu nguyện cho các em, đặt tay chúc lành cho các em, và đừng ngăn cản các em đến với Chúa, vì nước trời dành cho những người như vậy. Tôi đọc cho anh chị em nghe bản tin mà Đức Thánh Cha Francisco đi thăm bệnh viện nhi đồng ở Procosim trong khuôn khổ chuyến tông du Ba Lan nhân dịp Đại hội Giới trẻ Thế giới từ 27 đến 31 tháng 7 năm 2016. Sau chuyến thăm trại tử thần Auschwitz, lúc 4 giờ 30 chiều, Đức Thánh Cha đã thăm bệnh viện nhi đồng Procosim tại Krakow. Đây là nhà thương nhi đồng lớn nhất Ba Lan, do các tu sĩ điều khiển, hàng năm chữa trị cho khoảng 30.000 em và khám bệnh phát thuốc cho 200.000 em. Việc xây cất nhà thương đã do các người Ba Lan sống ở bên Hoa Kỳ đề xướng và được chính quyền Hoa Kỳ tài trợ. Trong năm thập niên vừa qua, nhà thương đã chữa trị cho 900.000 em. Nhà thương này nổi tiếng vì chuyên giải phẫu tách rời các trẻ em sinh đôi dính vào nhau, chữa phỏng và các thứ bệnh về tim của trẻ em. Lúc 4 giờ rưỡi chiều, Đức Thánh Cha đã đi xe jeep đến nhà thương cách tòa giám mục 9 cây số. Ngài đã được bà thủ tướng và vị giám đốc nhà thương tiếp đón tại sảnh đường. Hiện diện có 50 trẻ em bệnh nhân, cha mẹ các em, các bác sĩ, y tá và sinh viên y khoa. Đáp lời chào của bà thủ tướng, Đức Thánh Cha đã nói lên lý do mà Ngài đến thăm nhà thương. Anh chị em nghe, Đức Thánh Cha nói như sau: tôi muốn ở gần mỗi trẻ em đau yếu một chút, bên cạnh giường các em, ôm các em vào lòng, từng em một, lắng nghe từng em một, mỗi em một chút, và cùng nhau thinh lặng trước các câu hỏi không có câu trả lời tức khắc. Những câu hỏi đó là: tại sao mà em ấy lại bị bẩm sinh mù, tại sao em đó bị bẩm sinh câm điếc, vân vân và vân vân. Những câu hỏi đó không có câu trả lời tức khắc. Đức Thánh Cha nói rằng: tôi muốn đến từng em, ôm từng em, lắng nghe từng em, cầu nguyện cho từng em, thinh lặng với từng em và cầu nguyện. Tin mừng cho chúng ta thấy nhiều lần Chúa Giêsu gặp gỡ các người đau yếu, tiếp đón họ và Ngài cũng sẵn lòng đi tìm họ. Ngài luôn luôn nhận ra họ, nhìn họ như một bà mẹ hiền nhìn đứa con không khỏe mạnh và cảm thương họ. Tôi thấy chiều hôm qua có hai bà mẹ ấm hai đứa con, nó bị bệnh tâm thần, một đứa thì bị sự giữ nó ám ảnh, nó cứ hù, nó cứ hét, bà bảo nó khỏe vô cùng, mà tôi thấy chỉ có sức mạnh của bà mẹ mới có thể giữ được đứa bé đó. Nó bị tâm thần, nó đâu kiểm soát được, tôi giữ nó mà không nổi, nó bị sự giữ mà quấy phá, tôi giữ nó cũng không nổi. Ấy vậy mà các bà mẹ cứ ấm nó lên đây. Sau cả 5 phút tôi đặt tay cầu nguyện xin Chúa trục xuất sự giữ ra, xin Chúa làm cho nó bình tâm lại, lúc đó nó mới mềm, nó mới nhẹ đi được. Mà những hình ảnh những bà mẹ bế con đến đây dễ thương lắm, thưa anh chị em. Như là các Kitô hữu, tôi ước mong biết bao có khả năng gần gũi người bệnh theo kiểu của Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha muốn gần gũi người bệnh theo kiểu của Chúa Giêsu là gì? Trong thinh lặng với một cái vuốt ve với lời cầu nguyện. Anh chị em đến giáo điểm tin mừng này cũng thế. Đến đây hầu hết là những người bệnh, hầu hết gặp là cha ơi cầu nguyện cho con, cha ơi cầu nguyện cho con bệnh nhiều lắm, con bệnh nhiều lắm. Mới đi bên giáo sư Lòng Điền, bên giáo phận Ban Mê Thuật, vừa mới đến nơi thì anh chị em đến: thưa cha, con từ Ban Mê Thuật con vẫn đến giáo điểm của cha. Anh chị em khi nào từ Long Điền đến đây giơ tay coi, Ban Mê Thuật đó, chiều hôm nay đến đây giơ tay coi ạ. Long Điền, Ban Mê Thuật, rồi chúng ta chào mừng anh chị em một tràng pháo tay, thưa anh chị em. Từ Ban Mê Thuật đến đấy, Rồi thưa cha, con cầu nguyện cho chúng con đến đây con được nhiều ơn lắm. Mà ai cũng thưa cha đặt tay cầu nguyện cho con đau lưng, con nhức đầu, con ung thư, rồi con bị bại liệt bại não. Rồi khi mà phát quà, lần này có cái đặc biệt là lúc mà phát quà thì người ta khênh những người bệnh ra, rồi xin chúng tôi đặt tay cầu nguyện cho họ. Mà họ đi xa lắm, đi đường rừng khênh cái cáng đến thấy thương lắm. Thì Đức Giáo Hoàng nói rằng là tôi muốn gần gũi những người bệnh ấy theo kiểu của Đức Giêsu, là trong thinh lặng với một cái vuốt ve với lời cầu nguyện. Rất tiếc xã hội của chúng ta bị ô nhiễm bởi nền văn hóa gạt bỏ, chống lại nền văn hóa tiếp đón. Các tông đồ cũng bị ảnh hưởng, gạt bỏ, loại các em ra ngoài. Thay vì tiếp đón thì là gạt bỏ. Đức Giáo Hoàng nói rất tiếc nền văn hóa ngày hôm nay là nền văn hóa gạt bỏ. Cái gì cũng loại trừ, người ta không thích mình hay là mình không thích người ta, mình cũng loại trừ người ta. Người ta hơn mình cũng loại trừ. Người ta nổi hơn mình cũng gạt bỏ. Người ta tốt hơn mình cũng gạt bỏ luôn. Nếu bảo rằng người ta xấu mình gạt bỏ thì còn có lý, phải không? Nếu bảo người ta hư thân mất nết mình loại trừ còn có lý. Mà đây người ta làm điều tốt, người ta làm điều hay, mà có khi hay hơn, tốt hơn mình mà mình vẫn gạt bỏ, vẫn loại trừ là sao? Đức Giáo Hoàng bảo sao có nền văn hóa ngày hôm nay là văn hóa loại trừ là thế nào? Mà phải là một nền văn hóa tiếp đón như Đức Giêsu đi, tiếp đón như người bệnh, tiếp đón như người nghèo và tiếp đón các trẻ em mà chúng ta đọc trong bài tin mừng ngày hôm nay chứ. Sao lại có tâm thức mà cứ loại trừ giống như các tông đồ muốn loại trừ các em, loại trừ đứa bé ra là sao? Các nạn nhân của nền văn hóa gạt bỏ chính là những người yếu đuối nhất, giòn mỏng nhất. Và Đức Giáo Hoàng nói cái nền văn hóa loại bỏ, nền văn hóa loại trừ ấy là một sự tàn ác. Là một sự tàn ác khi mình muốn loại trừ anh em mình. Là một sự tàn ác khi mình muốn gạt bỏ anh em mình ra, để mình tranh giành, để mình tranh phần, để mình tranh hơn, để mình tranh thua với người anh em của mình. Là một cái sự gian ác. Nghe rõ không? Rõ không thưa anh chị em? Rõ không? Loại bỏ là một sự to lớn. Loại bỏ đó là một sự, nền văn hóa loại bỏ đó là một sự không loại bỏ, mà như Đức Giêsu là đón tiếp, và đó là lòng thương xót. Lòng thương xót là luôn mở ra để mà đón tiếp bất kỳ người ấy, là loại người nào, bất kỳ người ấy có chống mình, có ghét mình, có hơn thua với mình, có làm cái gì đi nữa, mình cũng phải mở lòng ra mà đón tiếp thay vì loại bỏ, vì loại bỏ là sự. Trái lại, thật là đẹp trông thấy rằng trong nhà thương này các trẻ em bé nhỏ và cần được giúp đỡ, được tiếp đón và săn sóc. Nhờ dấu chỉ này của tình yêu mà anh chị em cống hiến cho chúng tôi, đó là dấu chỉ của nền văn minh đích thực, nền văn minh nhân bản và nền văn minh Kitô, đặt để các người bị thiệt thòi nhất vào trung tâm của sự chú ý xã hội, chính trị và tôn giáo. Đặt những người bị thiệt thòi nhất vào trung tâm của sự chú ý xã hội, chính trị, tôn giáo. Rồi Đức Giáo Hoàng nói tiếp, đôi khi các gia đình phải một mình lo lắng cho chúng. Phải làm gì đây? Từ nơi này trong đó tôi thấy tình yêu cụ thể. Tôi muốn nói, chúng ta hãy nhân nhiều lên các công trình của nền văn hóa tiếp đón. Các công trình được linh hoạt bởi tình yêu Kitô, tình yêu đối với Chúa Giêsu bị đóng đinh, đối với thịt xác của Ngài, phục vụ với tình yêu thương, dịu hiền những người cần sự giúp đỡ, khiến làm cho chúng ta lớn lên trong nhân bản và mở ra cho chúng ta cuộc sống vĩnh cửu. Mở ra cho chúng ta cuộc sống vĩnh cửu. Ai chu toàn các việc lành phúc đức thì không sợ hãi cái chết. Ai chu toàn các việc lành phúc đức thì không sợ hãi cái chết. Đấy thưa anh chị em, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta mở lòng ra mà đón tiếp anh em mình, nhất là những người bị thiệt thòi, trong đó những người thấp cổ bé miệng nhất là các em bé. chẳng có tranh đấu, chẳng có giành hơn, chẳng có tranh phần. Hồn nhiên đơn sơ như vậy đi. Tại sao càng lớn, càng nhiều chức vị, càng nhiều tiền của, càng nhiều quyền lực thì lại càng ham muốn, ham hố, ham giành, ham dịch, ham đủ mọi thứ hết, mà không bao giờ có lòng ham đam mê lòng thương xót của Chúa, không bao giờ đam mê thánh thể nơi lòng thương xót của Chúa. Thánh thể biểu hiện của lòng thương xót luôn luôn mời gọi mọi người hãy đến, và thánh thể không hề từ chối bất cứ ai. Mình thánh Chúa Kitô, anh chị em đưa tay ra, đưa tay ra. Mình thánh Chúa Kitô, mình thánh Chúa Kitô, mình thánh Chúa Kitô. Có thấy Chúa Giêsu dịch ra khỏi tay mình không? Dù mình tội lỗi, nhưng mà một khi linh mục hoặc thường tác viên đặt mình thánh vào tay mình, Chúa Giêsu có khước từ không? Không. Nếu mà Chúa khước từ thì cho dù linh mục có đặt vào, Chúa cũng nhảy ra được không? Được. Thế không? Mà ta chưa bao giờ thấy một người tội lỗi và một người thánh thiện cùng đặt mình thánh vào, mà thánh thể vẫn cứ để cho người ta tiếp đón, vẫn để cho người ta đón nhận. Chứ không có. Nếu mà người tội lỗi không xứng đáng, Chúa nhảy ra khỏi được không? Được không? Được. Mà Chúa có làm không? Không. Cho nên khi mình rước lên mình thánh Chúa, thưa anh chị em, giáo hội đã cho phép chúng ta đưa tay ra để chúng ta đón nhận, thì mình cứ thực hành đúng những gì giáo hội cho phép. Đừng có nghe cái gọi là sứ điệp từ trời, đừng có nghe những cái mà gọi là Đức Mẹ hay là Chúa Giêsu nói bảo rằng là ai rước lễ bằng tay thì là phạm sự thánh, ai rước lễ bằng tay thì là Satan, ai rước lễ bằng tay thì bị án phạt. Sai. Đừng có lấy tầm bệnh, đừng có đổ cho Chúa đấng nhiều lòng thương xót không bao giờ mà lại trừng phạt con người ta. Có bao giờ người mẹ nói con ở đây, con ở đây, con đứng lên rồi đưa cái iPhone đây, ta không lấy đâu mày sợ, đây đây con, ở đây. Có bao giờ người mẹ mà đưa cái iPhone cho con này, mẹ tặng con cái iPhone nhé?
Dạ.
Nói làm sao mẹ tặng con cái iPhone nhé?
Dạ con cảm ơn mẹ.
Rồi con lấy bằng tay hay con lấy cái miệng con ngậm?
Dạ lấy bằng tay.
Con trả lời, đứng lên nói to cho mọi người, đây món quà quý nhất mẹ trao cho con là cái iPhone. Đây sinh nhật của con, mẹ tặng con cái iPhone nhé.
Dạ con cảm ơn mẹ.
Rồi con lấy tay con nhận hay là con lấy miệng con ngậm?
Dạ con lấy tay.
Thấy chưa? Có giờ mẹ bảo mày mà lấy tay tao trừng phạt mày lấy miệng ngậm đấy. Có giờ làm vậy không? Có giờ làm vậy không? Không. Cho nên là khi trao ban thì mình lãnh nhận, mình đưa hai tay, mình trân trọng, mình lãnh nhận. Có gì là sai? Có gì là vô phép? Có gì là phạm sự thánh? Mà tại sao ta lại cứ phải lo lắng bối rối về những cái tín lý mà sai lệch như vậy, cái giáo lý sai lệch như vậy, làm mình bị hoang mang, là bị bối rối? Thôi, những ông ơi, những bà ơi, đừng có đe dọa người khác, đừng làm cho người ta đến với lòng thương xót Chúa, đến với thánh thể của Chúa mà người ta kinh sợ, người ta sợ hãi rằng là nếu mà người ta đưa tay ra thì bàn tay này sẽ bị trừng phạt và con người sẽ bị trừng phạt. Đừng có mà đe dọa, đừng có làm cho người ta không còn nhận ra lòng thương xót của Chúa nơi thánh thể. Thánh thể mở ra cho mọi người, tấm bánh được bẻ ra cho cả thế giới, cho cả các em thiếu nhi. Và Chúa mời gọi thiếu nhi đến với Chúa, mà mời gọi chúng ta hãy trở nên hồn nhiên đơn sơ như thiếu nhi. Đừng tranh giành, đừng tranh hơn tranh thua, đừng suy tính tầm bậy tầm bạ, đừng có suy luận lung tung, làm sai lạc giáo lý, bẻ lệch bẻ cong hết tất cả ý của Chúa, ý của giáo hội, rồi làm hoang mang những tâm hồn đơn sơ bé nhỏ. Mỗi người sẽ phải chịu trách nhiệm về việc đó, chịu trách nhiệm khi làm cho những tâm hồn đơn sơ bị hoang mang, bị bối rối, chịu trách nhiệm khi mình gieo những tư tưởng đầu độc vào những con người, làm cho người ta hoang mang, người ta bối rối. Mình có quyền, mình có chức, mình có địa vị, đừng ỷ quyền, ỷ chức, ỷ địa vị mà gieo những cái đầu óc vào đầu óc những con người, những người giáo dân đơn sơ hồn nhiên, những tư tưởng độc hại, những tư tưởng tranh hơn tranh thua, những tư tưởng ghen tị, những tư tưởng đố kỵ, những tư tưởng giành giật, những tư tưởng bè phái, nhất là bè phái, hãy dẹp bỏ cái đó đi để tâm hồn mình đơn sơ hồn nhiên như một trẻ thơ. Hãy để các trẻ nhỏ đến với thầy, vì nước trời thuộc về chúng, và phải trở nên bé nhỏ mới được vào nước trời.